Xin chào tất cả các bạn đã quay lại với podcast của Crypto Vỡ Lòng. Cho những ai lần đầu mới đến podcast của mình tên là Sơn. Mình không dám nhận mình là chuyên gia, nhưng các bạn có thể gọi mình là một người có niềm đam mê nghiên cứu và tham gia các hoạt động đầu tư với quy mô nho nhỏ. Do đó, Crypto Vỡ Lòng là nơi mình cung cấp những kiến thức, những phân tích và những đánh giá về thị trường cryptocurrency và sự phát triển của công nghệ blockchain theo cách mà nội ngoại hai bên của bạn cũng có thể hiểu được. Để có trải nghiệm tốt nhất về podcast của mình, thì mình gợi ý các bạn nếu xem tại nhà hoặc tại văn phòng thì có thể thông qua nền tảng YouTube vì có những hình ảnh minh họa sinh động. Còn nếu các bạn đang nghe lúc chạy xe khi đi làm hoặc lúc nghỉ ngơi thì các bạn có thể nghe trên Spotify hoặc là Apple Podcast. Với cái giọng rề rề của mình thì biết đâu mình có thể ru ngủ được các bạn luôn. Và bây giờ chúng ta hãy bước vào chủ đề ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với một cái tập nó khá là mang tính kỹ thuật và nó khá là khô khan. Tuy nhiên á, là mình sẽ cố gắng hết sức để có thể chia sẻ cho các bạn làm sao đơn giản hóa về khái niệm Proof of Work một cách dễ dàng nhất. Trước khi các bạn nhảy vào nghe cái podcast của ngày hôm nay khi nói về Proof of Work á, thì các bạn nên xem cái tập nói về blockchain và cryptocurrency về mặt thì như vậy thì các bạn khi nói về Proof of Work các bạn sẽ dễ dàng hiểu hơn. Thì mình có để cái link ở phía bên dưới cái podcast của tập này, mình gợi ý là như vậy. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với khái niệm của Proof of Work nha. Thì mình sẽ lấy một cái câu quote, một cái definitions ở trên Investopia. Và thật sự khi sau khi đọc xong á, là một cái người bình thường là không thể nào hiểu được cái này nó nói cái gì. Nhưng mà mình vẫn phải quote cái này để các bạn thấy rằng đây là một cái về mặt định nghĩa, về mặt academic. Thì Proof of Work is a decentralized consensus mechanism that requires members of a network to expend effort solving an arbitrary mathematical puzzle to prevent anybody from gaming the systems. Thì mình giải thích từng cụm chữ một ở trong cái câu định nghĩa này với mục tiêu là các bạn sẽ hiểu được cái Proof of Work cụ thể là gì. Thì Proof of Work á, nó được qua tiếng Việt được hiểu rằng nó là một cái cơ chế đồng thuận. Thì nghe ở đây là có vẻ là khá là phức tạp rồi. Tuy nhiên á, là trong cái podcast mà trước đây mình có nhắc về một cái chuyện mà khi mà các bạn hồi xưa các bạn đi học á, và các bạn lưu trữ một cuốn lưu bút, mình tạm thời mình nói sĩ số lúc các bạn là 40 người và các bạn lưu trữ 40 cuốn lưu bút có phiên bản copy giống nhau. Thì bây giờ nếu như các bạn muốn thay đổi một cái nội dung gì đó, cái lưu bút đó, thì các bạn phải có sự đồng thuận của 40 người đang nắm giữ đó, thì các bạn mới có quyền thêm một nội dung gì đó mới và mình sẽ đồng bộ cái nội dung đó trên tất cả những cuốn lưu bút còn lại. Nhưng mà tự nhiên có một người tự động thêm nội dung mới rồi nhưng mà lại không có có sự đồng thuận của 39 người còn lại, thì cái người đó là coi như là không có còn chơi chung với người này nữa. Cuốn lưu bút là một những cái ví dụ mà đơn giản hóa nhất. Ví dụ mình quay lại một cái thông thường và trong cái ngành như là tài chính hay ngân hàng. Đối với một ngân hàng mà bình thường á, thì mỗi ngày nó thực hiện hàng triệu giao dịch, những cái giao dịch chéo các bạn rút tiền. Thì mỗi lần cái giao dịch đó được thực hiện á, thì cái giao dịch đó được lưu lại ở một cái máy chủ nào đó, thì sẽ có một cái đội ngũ là IT và một cái hệ thống về mặt máy chủ và sẽ xác thực cái giao dịch đó. Thì các bạn có thể thấy cái này là một những cái khái niệm rất là phổ biến. Tuy nhiên á, đối với công nghệ blockchain thì nó, bởi vì nó là công nghệ phi tập trung, tức là nó sẽ không có một cái máy chủ tập trung ở một chỗ để xác nhận tất cả những cái giao dịch đó, cho nên nó phải có một cái mạng lưới mà nhiều người cùng nhau đồng thuận xác minh cái giao dịch đó. Một trong những cái vấn đề mà consensus mechanism giải quyết ở trong công nghệ blockchain đó chính là double spending, tạm dịch tiếng Việt đó chính là mình chi tiêu hai lần. Thì nghe có vẻ nó bất hợp lý nhưng mà nó thật sự nó sẽ diễn ra ở trên cái mạng lưới blockchain. Thì mình sẽ cho các bạn một ví dụ về double spending. Đầu tiên đó chính là tên mình. Để làm ví dụ, mình là Sơn và hiện tại trong ví của mình có một đồng Bitcoin. Mình sẽ thực hiện giao dịch chuyển một đồng Bitcoin này cho một người bạn của mình tên là Ben. Và trong lúc chờ đợi cái đồng Bitcoin này nó vào cái ví của Ben thì cái giao dịch đó sẽ được treo ở trên một cái mạng lưới. Cùng lúc đó, khi mà giao dịch nó chưa được xác minh bởi tất cả những cái thành viên khác trong hệ thống, thì mình lại tiếp tục thực hiện một giao dịch thứ hai với cái Bitcoin còn nằm trong ví của mình cho một người khác tên là Huy. Thì lúc đó mình sẽ có tổng cộng là một đồng Bitcoin, nhưng mà mình lại thực hiện tới hai giao dịch. Vậy thì Proof of Work consensus mechanism là sẽ có những người ở trong cái mạng lưới là những người đang những xác minh giao dịch đó sẽ cùng nhau thực hiện xác minh giao dịch này, và cái giao dịch nào mà nó được thực hiện xác minh trước thì cái giao dịch đó sẽ trở thành giao dịch thành công. Còn giao dịch còn lại khi mà người ta kiểm tra thì người ta sẽ thấy rằng là cái đồng Bitcoin này nó đã bị chuyển đi rồi mà người này đang cố tình chuyển hai lần, thì cái transaction đó nó sẽ bị hủy. Thì đó chính là tại sao chúng ta cần phải có Proof of Work để giải quyết cái vấn đề double spending. Lúc nãy mình có nhắc về cái việc double spending thì mỗi lần cái giao dịch được thực hiện thì sẽ được các thành viên trong mạng lưới nó thực hiện xác minh cái giao dịch này. Thì những cái thành viên ở đây á, đó chính là những cái người miner, là một những cái cụm từ các bạn chắc đã được nghe nhiều lần, thì thường gọi là cái tiếng Việt là thợ đào Bitcoin hoặc là thợ đào Ethereum. Vậy thì cái người thợ đào này, cái công việc của họ đó chính là xác thực giao dịch và tạo ra một cái block mới. Cái block đó khi mà họ tạo ra là có nhiệm vụ là để lưu những giao dịch. Khi mà họ lưu những giao dịch thì họ sẽ được nhận một cái khoản tiền thưởng tùy theo cái mạng lưới mà họ đang xác minh giao dịch. Thì ở đây là hai cái mạng nổi tiếng nhất sử dụng Proof of Work, đó chính là Bitcoin và Ethereum. Bên cạnh đó còn một số dự án khác cũng sử dụng cái Proof of Work, đó chính là Litecoin hoặc Monero. Vậy thì cái người mà xác minh giao dịch thành công thì họ sẽ được nhận thưởng. Đó là lý do tại sao mà họ được quyền họ lại xây dựng những cái chiếc máy có một cái công suất rất là mạnh để thực hiện việc này. Vậy cái việc xác thực giao dịch và tạo ra block mới nó được thực hiện như thế nào? Thì mình muốn lấy một cái ví dụ trong những cái bộ phim hành động, mà đặc biệt là những cái bộ phim liên quan tới những tên trộm chuyên nghiệp mà họ có ăn trộm két sắt có hàng triệu đô ở trong đó. Thì khi các bạn thấy trước khi mở cái sắt là họ sẽ gắn một cái thiết bị gì đó có một cái mã số chạy vào cái cửa sắt đó hoặc là cái két sắt đó, và cái két sắt nó sẽ mở ra. Thì cái trò chơi mà giải thuật toán này nó cũng giống như vậy đối với công nghệ Proof of Work, nhưng mà ở đây sẽ có hàng trăm hàng ngàn thành viên cùng nhau thực hiện cái việc gọi là dự đoán có cái mã số của cái block tiếp theo được mining ra là cái block mấy. Thì đây là một cái trò chơi guessing, và cứ mỗi 10 phút thì sẽ có một cái block mới được hình thành. Và cái người nào mà đã thành công trong việc tạo ra cái block mới đó thì sẽ được thưởng. Đó là lý do tại sao mà các bạn thấy có nhiều cơ sở mining và ở trên thế giới nó rất là lớn với một cái lượng máy chủ cực kỳ kinh khủng. Bởi vì công việc của những cái máy đó là guessing, là dự đoán cái mã số để mở được cái block tiếp theo. Và cứ mỗi cái block được xây dựng ra là nó chính là một cái nơi để lưu trữ tất cả những cái giao dịch trong cái mạng lưới đó. Và mỗi lần một cái giao dịch được lưu lại và được xác thực bởi các thành viên trong mạng lưới thì người đó sẽ được nhận cái tiền thưởng. Rồi, vậy thì đối với cái công nghệ Proof of Work, với cái cơ chế đồng thuận Proof of Work này thì nó có ưu điểm gì và có những khuyết điểm gì? Thì đối với mình nhận thấy ưu điểm lớn nhất của nó là tính bảo mật của mạng lưới rất cao. Hiện tại đối riêng với cái mạng Ethereum thì nó có hơn 300.000 người thực hiện tham gia cùng xác minh giao dịch. Thì đây là một cái mạng lưới rất lớn và nó gần như là nó rất khó để hack. Và cái việc hack nó cũng khiến cho những cái hacker thực hiện cái việc đó trở nên gần như là vô nghĩa. Thì nếu như á, trong trường hợp mà bạn có thể nắm được cái quyền kiểm soát 51% thì bạn có thể hack được cái mạng lưới này. Tuy nhiên khi một cái mạng lưới blockchain mà bị hack thì cái giá trị của nó sẽ bị sụt giảm, thì cái việc hack nó không còn ý nghĩa gì nữa. Một mặt khác thì khuyết điểm của Proof of Work đó chính là tốn rất nhiều điện các bạn ạ. Và cái mạng của nó rất là chậm. Lý do tại sao mà cái mạng nó lại chậm thì mình có thể ví dụ như mạng Ethereum. Ví dụ như các bạn đang tưởng tượng cái mạng đó chính là những cái con đường cao tốc. Và con đường cao tốc này, mỗi cái xe đi trên con đường đó là một giao dịch. Nhưng mà bởi vì nó chỉ có khoảng một lane hoặc hai lane hoặc ba lane cùng nhau đi thôi, thì cái tốc độ đi thì thường xuyên mà có quá nhiều người cùng nhau đi cùng một lúc, có nhiều quá transaction thực hiện cùng một lúc, thì cái mạng đó sẽ bị nghẽn. Lý do là bởi vì nó nghẽn là bởi vì nó là mạng phân tán, cho nên là phải để một giao dịch được xác thực thì phải có rất nhiều người cùng nhau xác thực thì nó mới thành công. Nếu mà máy chủ các bạn đặt một chỗ thì nó dễ, còn đây là máy chủ nó là được phân tán khắp nơi nhưng nó rất là chậm. Vì đối với riêng Ethereum mà các bạn muốn đi nhanh hơn tất cả những người khác thì các bạn phải mua một cái land riêng, tức là các bạn phải bỏ rất nhiều tiền để mua một land riêng. Nó giống như là cái chuyện là bây giờ nếu như là qua cái trạm thu phí này, thay vì các bạn nó chỉ cái trạm thu phí này nó kẹt xe nè, các bạn mỗi lần qua thì mất 10.000, nhưng mà có một cái trạm thu phí kế bên là trạm thu phí rất đặc biệt, là muốn đi cái trạm này không bị kẹt xe thì trả 200.000. Thì nhiều người ta có tiền, người ta sẵn sàng người ta trả 200.000, bởi vì cái giao dịch người ta có thể trị giá vài triệu đô, cho nên chuyện đó rất bình thường. Đó chính là một những cái khuyết điểm. Quay lại câu chuyện mà tốn điện á, thì cái tốn điện nhiều nhất mà mình thấy nó là Bitcoin. Bitcoin ngày xưa á, người ta so sánh từ thời điểm 2014-2018 á, thì cái việc mà tiêu thụ năng lượng điện của nó thì nó chỉ chiếm đâu khoảng 1/5 cái lượng điện mà cái ngân hàng và những cái tổ chức tài chính họ in tiền thôi. Tuy nhiên bây giờ đến thời điểm mà hiện tại thì nếu như đem cái lượng điện tiêu thụ của Bitcoin so sánh với một quốc gia thì Bitcoin đứng thứ khoảng 35, thì có thể so sánh ngang ngửa với một quốc gia như là Đức bởi vì cái lượng điện tiêu thụ của Bitcoin. Thì trong tương lai thì hy vọng là Bitcoin họ sẽ sử dụng những cái nguồn năng lượng tái tạo tốt và nó không ảnh hưởng đến môi trường nữa. Hy vọng trong tương lai sẽ là như vậy. Nếu như các bạn không thực sự hiểu được những cái công nghệ này và đằng sau nó hoạt động như thế nào á, thì đó là một trong những cái mà sau này khi các bạn tham gia hoạt động đầu tư thì nhiều khi các bạn sẽ không hiểu tại sao cái giá trị của cái đồng đó là biến mất, là nó bị giảm rất là mạnh. Thì nó có thể là bởi vì cái mạng lưới của nó bị hack hay gì đó vân vân, và nó không có đủ an toàn. Và sau này khi các bạn nhìn vào những cái cơ chế đồng thuận của những cái blockchain khác, các bạn cũng sẽ hiểu được rằng là bạn này xài Proof of Work nè, và tại sao họ lại xài Proof of Work, lý do tại sao họ cần phải làm như vậy, tại sao nó không xài Proof of Stake vân vân. Thì bạn sẽ tự động raise những cái câu hỏi trong đầu mình để các bạn có thể cân nhắc trong những cái chiến lược, những hoạt động đầu tư của mình. Trong tập tiếp theo thì mình sẽ nói về Proof of Stake cho các bạn, để các bạn có thể làm một cái bài phép tính so sánh giữa Proof of Work và Proof of Stake. Đến đây thì nội dung của podcast cũng là khá dài rồi. Mình hy vọng sau tập hôm nay các bạn đã có thêm những thu nhập kiến thức mới. Nếu các bạn yêu thích nội dung này thì đừng chần chờ cho mình một nút like để lan tỏa kiến thức này đến nhiều người hơn nữa. Và hãy subscribe channel của mình như một lời động viên cho mình phát triển những tập theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.